Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nên không dại khờ gì đem cái không tốt để vô tâm mình, rồi mai mốt đó mình phát ra cái lời nói, cái hành động không tốt. Đấy là sự thật nhé. Cho nên nếu mà quý vị đó ngày nào cũng nghe những cái chuyện mà quan trái nhiều quá, đem vô lòng nhiều quá, một khoảng thời gian sau đó mình dễ trở thành con người nóng tánh, con người bực tức, phải không? Hồi trước mình hiền chứ, nhưng mà mình đi chùa mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, phải không? Thì đương nhiên đem cái này để vô lòng rồi đó, thì bây giờ cái nghĩ của mình làm sao tốt nữa. Mà tệ hại nhất đó, là cứ nghe nói cái xấu của thầy này, của chùa kia đó, đem này bỏ vô lòng mình. Về sau mình mất luôn cả niềm tin. Thành ra mất luôn cả cái niềm tin đối với Tam Bảo đi. Thì cái này Đức Phật nó mất cái niềm tin này rồi đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là làm xiển đề, nhất xiển đề nguy hiểm. Cho nên khi mà thầy tu, thầy lại sám hối, thầy tập cái này trước. Thầy không nghe và không nhìn. Thấy chỗ này có 5-3 người giụm lại nói chuyện gì đó, thầy đi chỗ khác. Cái này là mình sám hối, mình phải tu này nữa. Chứ còn thấy nó giụm lại, nó nói gì đó, nó cười, nó giỡn hay cái gì đó, mình đi lại gần để mình nghe thử, phải không? Nghe thử cái gì? Ở đây ai có cái nghiệp này? Thành ra không nghe chịu không được, cho nên nghe. Rồi nghe xong rồi đó, để trong bụng chịu cũng được nữa. Đi kiếm một người nào đó để nói ra. Mà nói y như vậy đó, thì có bộ không hấp dẫn. Cho nên phải thêm chút nữa, phải không? Cho nên này gọi là thiêu dệt đây. Đây, cái này là thiêu dệt. Cho nên khi mà thầy ra làm báo đó, thì người ta có đặt vấn đề này. Nhà báo thì hay thiêu dệt, phải không? Cái chuyện này không đáng. Nhưng mà nếu hãy nói như vậy, người ta không có chịu đọc. Cho nên bây giờ phải nói một cái cho hấp dẫn hơn, thêm vô. Thành ra làm nhà báo, nhà văn thì hai phạm phải cái này nữa. Phải đưa những cái tin gì mà thật là hung dữ, đáng sợ đó, thì người ta tìm, người ta đọc. Nên có lần thầy hỏi các Phật tử, thầy hỏi anh thích đọc báo nào? Thì cái số người mà thưa với thầy đó, đọc báo Giác Ngộ thì ít, phải không? Đọc báo Giác Ngộ ít. Nên là con thích đọc báo Công An. Đó, mấy anh trong đạo tràng mình á, nhưng mà đọc báo Công An thôi. Thích đọc báo Công An. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên đọc báo Công An á, để mình biết nhiều cái chuyện hình sự, phải không? Thì đem hết những cái hình sự vô trong, trong lòng mình để đó. Để những cái này ở trong, trong lòng mình á. Mà những cái nào đó mà càng ác hơn, càng nguy hiểm hơn đó, thì cái này đem để sâu vào trong lòng mình. Gặp người khác kể, kể cho họ nghe. Thầy nói cái này đó, mình đi, mình đi truyền bá những cái độc hại cho người ta, đưa vô lòng ta. Đây là cái điểm mà rất là quan trọng. Cái thứ hai đó là mình khỏi cái chuyện mang tiếng là nhiều chuyện. Cho nên cái thời gian tu đó, nhờ thầy thực tập cái này đó, mà những cái chuyện mà dở cái chuyện xấu á, thì ít bao giờ ai mà nghĩ tới thầy. Chứ mà lỡ nó quý vị nghe một cái chuyện gì xấu của người khác á, thì lúc bây giờ cái này được đồn ra đó, nó nghi mình, phải không? Nó nghi mình, nó nghi mình nói ra đây. Cho nên rất nguy hiểm cho mình, chẳng có một cái lợi chút nào hết. Cho nên khi sám hối rồi nữa, mình thấy Đức Phật đã tu cái này, đã làm cái này, cho nên bây giờ mình cũng làm. Tức là không thiêu dệt. Thành ra không thiêu dệt. Có những người đó thì thích, thích nói, đem chuyện người này nói người kia, đem chuyện người kia nói người nọ, để cho nó xích mích với nhau, lấy đó làm thú vui. Cho nên bên Trung Quốc mà nó nổi tiếng, có hai nhà thuyết khách, người ta gọi là Trương Nghi với Tô Tần. Thế nên Trương Nghi với Tô Tần sanh ra để làm cái chuyện này, tới nước này đó thì khích cho nước này thù hiềm nước kia. Khích, nó khích. Để cho nó thù với nhau, Đó. Rồi đó, tới nước kia đó, thì dùng cái cách đó, thuyết khách, tức là làm sao nói cho nó nghe mình đó, để mà nó gây sự. Cho nên hai cái ông này là nổi tiếng ở cái thời Xuân Thu, cái thời Chiến Quốc vậy đó. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng cho nên đó. Cho nên không làm chuyện này. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là nên nói những cái điều mà có thể kéo họ lại gần với nhau, họ hòa với nhau, chứ không nên nói những cái lời xung đột. Đây là cái trên bước đường tu. Cho nên cái khẩu nghiệp của mình, ba nghiệp mà cái khẩu nghiệp đó, cho nên bây giờ sanh ra trên cuộc đời này nữa, Đức Phật nói là cái miệng mình là thường hôi dơ, phải không? Cái lời nói mình không ai tin, hoặc là sức môi, hoặc là câm ngọng, nói không được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thấy Đức Phật thành Phật rồi, thì bây giờ nữa mình mới tập học theo Đức Phật, đây gọi là sám hối. Sám hối hồng danh này mày nói, tức là lại Phật để sám hối tội của mình. Có nghĩa là mình nguyện làm theo Đức Phật. Tức là như chư Phật hồi hướng, con nay hồi hướng cũng vậy. Xưa kia chư Phật tu như thế nào mà làm Phật, thì con bây giờ cũng quyết tâm là tu theo các Đức Phật để con thành Phật trong tương lai. Này gọi là sám hối, chứ không phải chúng ta đọc suông thôi. Thành ra chúng ta đọc danh hiệu Phật rồi, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới nghĩ tất cả các cái tội đời trước của mình như vậy, cho nên bây giờ đó, sanh ra ở trong lục đạo khổ sở vô cùng vô tận này đó, bây giờ mình muốn cầu ra khỏi. Muốn cầu ra khỏi Đức Phật nói là xưa kia các Đức Phật cũng tu như thế này mà ra khỏi, cho nên bây giờ đó, ta cũng hạ quyết tâm ta tu như thế này để ra khỏi. Cái này gọi là sám hối. Ta nói khi mà chúng ta sám hối như vậy xong rồi ấy, lại Phật một thời gian ấy, đây là kinh nghiệm của Thầy ấy, là khi lại Phật ấy, thường mình nhìn Phật. Nhìn Phật ấy, thì thường thường Phật ấy, thì thường thường có hảo tướng. Cho nên ấy, cái khi mà Thầy thỉnh Phật về thờ đó, thì Thầy thường hay lựa cái tượng nào mà có hảo tướng. Tại cái tượng có hảo tướng mình dễ nhìn và dễ cảm hơn. Đấy. Cho nên mình lại Đức Phật, mình nhìn Đức Phật đó mình dễ cảm hơn. Tại vì cái tướng này là tướng phước đức. Đức Phật nó là do tu phước đức mà hiện ra cái tướng này. Bây giờ nhìn thấy cái tướng này nữa thì mình nghĩ tới cái phước đức của Đức Phật, cho nên mình tu cái phước đức như Đức Phật. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên khi mà chúng ta lại Phật rồi đó, thì lúc bây giờ nó đem Phật vào trong lòng mình. Tức là mình nhìn Phật, mình lại Phật, mình đọc danh hiệu Phật lâu ngày đó, Phật vô trong lòng mình. Cho nên Phật vô trong lòng mình rồi đó, cho nên bây giờ đó, quý vị quen rồi đó, giống như Thầy bây giờ không cần coi trên sách, trên kinh nữa, nhưng mà hãy ngồi yên trở lại đó, thì từng Đức Phật có xuất hiện. Từ ở trong lòng của mình đó, nó hiện ra từ Đức Phật. Tại vì Phật đã có trong lòng rồi. Còn lâu nay mình tu đó thì tất cả những cái ác nghiệp mình loại ra hết rồi. Cho nên sám hối là phải loại hết cái ác nghiệp mình ra, rồi đem cái thiện nghiệp để vô lòng. Mà cái thiện nghiệp đó là chỉ có Phật với Bồ Tát mới có thôi, chứ còn những người khác khó có lắm. Vì vậy đó, đem Phật để vô lòng trước. Đem để vô lòng trước rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới quan sát từng Đức Phật một. Ta nói từng Đức Phật hiện ra. Đức Phật mà hiện ra trong lòng mình đó, thì nhìn thấy Đức Phật rồi đó, mình mới thưa với Đức Phật. Thưa Đức Phật đó, hỏi giờ bạch Đức Thế Tôn, Ngài tu sao mà được như thế này, phải không? Tu sao mà để được như thế này đây? Ngài giải cho, phải không? Thì đây là cái trường hợp mà quan trọng. Cho nên Bồ Tát Văn Thù thì cũng thường hay hỏi Đức Phật. Bữa nay Ngài Văn Thù mới hỏi Đức Phật, xin nói cho danh hiệu của một Đức Phật nào đó để chúng con nương theo đó mà tu hành cho sanh ra công đức. Đây là cái trường hợp mà các vị Bồ Tát hỏi Đức Phật để tu. Mà hỏi xong rồi đó thì các ngài đều tu, tức là làm theo. Cho nên là lần lần cái công đức sanh ra. Thì tất cả các Đức Phật Mà cái báo thân Phật á, thì do công đức mà trang nghiêm. Còn cái thân chúng ta đây là do nghiệp chướng trần lao mà tạo nên. Hai cái này khác nhau. Vì vậy đó, khi chúng ta lại Phật, đem cái hình ảnh Đức Phật để vào trong lòng chúng ta, rồi từ cái con người của Đức Phật đó mà ta quán sát ra từng việc một, từng việc một của Đức Phật làm. Cho nên bây giờ ta mới tập làm theo. Ta tập, ta làm theo cho nên. Cho nên khi mà Thầy đi tu, thì cái việc đầu tiên mà Thầy nhận ra được Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca đó. Ngài làm Thái tử, Ngài giàu sang, Ngài sung sướng tột đến như vậy, mà Ngài sẵn lòng Ngài bỏ nó để Ngài đi tu. Còn mình đi tu thì mình đâu có cái gì quan trọng mà phải bỏ, phải không? Mình không bỏ gì hết. Cho nên Ngài Ubali thì cái khi mà bãi vương tử đi tu đó, đem hết đồ châu báu cho Ngài đi. Ngài mới nói là bây giờ đó, bãi vị công tử này ta có sẵn đồ châu báu mà ta còn bỏ, ta đi theo Phật ta tu. Rồi bây giờ mình ôm cái này vô làm gì? Cho nên từ cái chỗ đó mà khởi cái tâm tu là chính tu. Mình học Phật, mình theo Phật, mình tu đó cho nên. Ta nói nếu mà theo Ngài Ubali đó, thì người ta cho mình cũng cần nữa, phải không? Còn nếu bây giờ đó mình nghèo mà người ta cho mình cái mình mừng lắm, phải không? Thậm chí người ta không cho mình cũng xin, phải không? Ta nên mình xin không được, mình tìm cách ăn cắp, phải không? Thì cái này hỏng. Có nhiều khi mà đi vô chùa tu rồi đó là tìm cách ăn cắp. Ta nên ăn cắp những cái không đáng mà cũng ăn cắp, phải không? Để rồi thành tội. Cho nên cái khi mà mình sám hối, mình có đọc cái câu đó, hoặc trộm của người của mười phương tăng hay của thường trụ này, tức là của thường trụ mà lấy đấy, tức là lấy đồ của thường trụ, nhưng mà lấy đồ của thường trụ này tội nặng hơn đó. Tức là của người thì mình gặp người mình trả được, còn của mười phương tăng này khó trả này, đâu phải của một người đâu, mà của thường trụ này khó nữa, nên của tam bảo cũng khó trả. Cho nên cái này là cái điều mà quan trọng nhất trên bước đường tu của mình. Mà cái khi đó phạm phải của thường trụ á, thì sanh ra đọa đài từ ở trong địa ngục, rồi hết kiếp địa ngục qua tới ngạ quỷ này. Hết kiếp ngạ quỷ mà lần ra tới lại người mình á, là nghèo cùng hèn hạ đủ cách hết á. Nhưng mà cái khi đi tu á, thấy người ta đi tu đó thì ai cũng cung kính cúng dường hết, thôi mình bắt chước mình đi tu theo, phải không? Đi tu theo. Nhưng mà chẳng những người ta không cung kính mình mà hành hạ chửi mắng mình, chẳng những người ta không cúng dường nữa mà người ta còn gây khó khăn nữa. Cái này là nghiệp mình tạo. Cho nên trong cái đời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ta đã có một thầy tỳ kheo đó mà đi khất thực, tức là đi chung với mấy thầy kia đó, mà Phật tử người ta cúng, người ta cúng bình đẳng cúng, ai cũng cúng hết, nhưng mà tới ông này người ta sót à. Lần nào đi cũng sót hết, người ta sót ông thôi. Ta sớt bát á, người ta cúng, ta tới ông ta quên sót, thành nên ông về cũng bình bát không. Thì bây giờ đó Ngài Xá Lợi Phất mới chia cái phần cơm mình cho ông này ăn này. Đức Phật mới nói tại cái ông này đời trước phạm tội của thường trụ. Đời trước ông cũng tu mà ông phạm tội xâm phạm của thường trụ, cho nên cái kiếp này sanh lên là nhất định ông không được cúng dường. Ông không được cúng dường, đi tu không được cúng dường. Cho nên người ta muốn cúng cho ông đó, ta nghĩ ta bình đẳng cúng dường, ta không có chia ra người này người kia. Nhưng mà khi mà ông đi tới đó, thì bây giờ các vị thần họ dục họ che lại đi, cho nên cái người cũng không thấy, người cũng không thấy ông. Cho nên ông đi qua rồi người khác tới cúng. Đây trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả những cái tội của mình, cái tội mình đó là sám hối hết rồi đó, thì hết sao? Tức là ở trong lòng mình nó sạch đi. Ta nói tội hồi nãy mình thân khẩu ý mà tạo nên, nhưng mà thân tạo cũng đưa vào tâm, mà khẩu tạo cũng đưa vào tâm. Tâm là chủ, cho nên đem vô trong tâm. Cho nên Đức Phật nói là tội này đó là từ tâm mà khởi lên. Cho nên tâm khởi lên, cho nên bây giờ đó sám hối là chính. Ở ngoài này tội tướng hết thì tội tâm mới hết theo được. Tại vì cách này đó là lại sám hối lại Phật, đem Phật vô lòng mình để trong tâm mình. Rồi lúc bây giờ đó Phật ngự ở trong lòng mình, cho nên tội này nó tự theo đây, nó tiêu đi, phải không? Cho nên cái tâm mình mà khi nghĩ về một cái việc thiện thì cái ác nghiệp trong tâm tự tiêu. Nhưng mà quý vị nghĩ một cái việc ác thì cái thiện ở trong tâm mình tự tiêu, tiêu mất. Vì vậy đó, mà bây giờ mình mới vừa tụng một thời kinh xong, ra ngoài mình nhìn thấy cái gì không vừa lòng mình đó, mình nổi giận lên, phải không? Thì Đức Phật nói tất cả công đức mình tạo được đây đó, mình tu đó, cái này tiêu mất hết rồi, mà chỉ còn có cái nghiệp này hiện ra. Cho nên người ta thấy mình, ta thấy cái nghiệp, chứ người ta đâu có thấy cái công đức mình tạo đâu. Nhưng mà hãy giữ được Đức Phật trong lòng mình, giữ được công đức trong lòng mình thì cái nghiệp kia tiêu, cái nghiệp kia nó lần lần nó tiêu mất. Vì vậy đó mà khi chúng ta sám hối, chúng ta tu, nhất là trong cái tuần thứ nhất này đó, quý vị cố gắng tránh tiếp xúc với những người bên ngoài, mà nhất là những người ác, người xấu, những người mà gây cho ta có một cái nhìn không thiện cảm, nên tránh. Tốt nhất là chúng ta đọc kinh, chúng ta nhìn Phật, thì cái này là tốt nhất chúng ta. Còn những người bên ngoài đó thì cố tránh được thì tốt. Ta đã trừ cái trường hợp mà bất đắc dĩ không tránh được đó, thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta nên nhiếp tâm niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật có nghĩa là cái người đối trước mặt ta đó sẽ gây chúng ta phiền hà, cho nên lúc bây giờ ta nhiếp tâm niệm Phật có nghĩa là họ làm gì, họ nói gì đó, cái này ta coi bên ngoài thôi, ta không cho vô lòng. Đây là cái người sám hối. Mà cái khi sạch hết cái này xong rồi đó, qua tới tuần thứ hai thì lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ tới cái tu định. Cho nên muốn tu thì trước nhất Đức Phật biểu là dọn cái tâm mình cho sạch. Dọn cái tâm sạch rồi đó, thì lúc bây giờ mới đem của báo bỏ vô. Bỏ vô thì từng việc một nó tự sáng lên ở trong lòng ta. Thì thôi thầy xin ngừng ở đây rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử.